This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Nhung gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói là thị trường chứng khoán rất tốt, mặc dù cái thuế thường gọi là xuất nhập khẩu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó đến thời kỳ mà tệ xấu lắm, kính thưa quý vị. Dow Jones thì lên được 36 điểm, hiện tại là 25.952 điểm. Nasdaq thì lên được 6 điểm, hiện tại là 7.908 điểm. S&P 500 lên 9 điểm, hiện tại là 2.880 điểm. T-note 15 là 2.94%. Dầu thô thì lên được 69 xu một thùng, dầu thô là 68.39 xu một euro, đổi được 1.16 xu. Vàng thì lên 2.80 xu và vàng hiện tại 1.203 đồng một chẵng, kính thưa quý vị. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.44%, từ rồi cao nhất là 4.39%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.85%, từ rồi cao nhất là 3.80%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.260 đồng, bán ra là 23.340 đồng. Vàng thì mua vào 36.590.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì thương mại Hoa Kỳ cũng đưa ra con số về xuất nhập khẩu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Riêng về tháng 8 đó, con số nó gọi là chênh lệch lên đến 31 tỷ. Đây là con số cao, cũng là record trong năm nay, kính thưa quý vị. Vì Hoa Kỳ xuất ra cũng nhiều nhưng mà nhập vào thì còn nhiều hơn nữa. Và cái điều này, có thể động thái này làm cho Tổng thống Donald Trump có thể tăng lên cái tiền gọi là cái tiền tariff, là tiền thuế, người ta thường gọi là thuế quan hay là thuế xuất nhập khẩu đó, thì nó sẽ tăng lên nữa. Riêng về cái về phía Trung Quốc đó thì có thể rằng họ biết trước cái trường hợp về thuế của Hoa Kỳ nên họ đã ồ ạt đổ hàng hóa vào Hoa Kỳ rất nhiều. Đến nỗi mà những cái handbag họ cũng đã giảm giá, chứ thưa vị, họ giảm giá để được gọi là nó cân bằng cái thuế. Thay vì họ bán trước đây dường như 5 đồng thì họ giá bán lại 4 đồng thôi, thì cái thuế sẽ giảm lại và có thể cạnh tranh được ở Hoa Kỳ. Wow, cái thực sự ra rất là khó, nhưng mà họ làm được điều này mới là nể nữa. Rồi ngay cả những từ cái thượng vàng hạ cám đều họ đều hạ giá hết. Nhưng mà cái người đứng đầu của Trung Quốc họ cũng nói rằng mặc dù chúng tôi hạ giá từ những mặt hàng tốt nhất, mắc nhất cho đến những cái mặt hàng rẻ như là những cái bao tai để mà phẫu thuật. Nhưng mà cái đơn đặt hàng của Hoa Kỳ đang có chiều hướng tuyên giảm. Cái điều mà cũng khó chịu ở đây, khi mà cái tiền mà thâm thủng về thương mại mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó tăng lên nhiều như vậy đó, thì ngày hôm qua, chiều thứ Sáu, thì Tổng thống Donald Trump nói rằng thay vì trước đây là 200 tỷ tiền thuế trên 200 tỷ đánh thuế trên các mặt hàng, tổng mặt hàng giá trị của Trung Quốc, thì bây giờ là có thể lên đến 267 tỷ. Và Tổng thống Donald Trump có nói rằng I'm ready for that, tức là ông đã có sẵn những cái mặt hàng để đặt sẵn trên bàn rồi, quý vị. Tức là những mặt hàng đó đi vào Hoa Kỳ sẽ đóng thuế rất là mạnh. Và cái trận chiến về thương mại giữa hai quốc gia này phải nói là cái thời kỳ mà tồi tệ nhất chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, quý vị. Và cũng đồng tình cái bản tin trên thì Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu có một cái lời gọi là kiến nghị đến Apple cũng như là hãng xe Ford nên dời gót về lại Hoa Kỳ, tức là Made in USA. Thì cái điều quan trọng ở đây đó, mặc dù là cái lời đề nghị thôi, chưa có một cái động thái nào hết, nhưng mà những cái cổ đông thì không đúng, nhưng mà những cái người nào mà đã làm ăn với lại Apple đó, chẳng hạn như những cái công ty supplier đã cung cấp những cái thiết bị để mà làm cái Apple phone đó bị rớt giá thê thảm. Chẳng hạn như về Dongsan là những công ty làm những cái lens, những cái lens của cái camera, cái máy chụp hình của cái phone đó đã giảm 10%, rồi một cái công ty khác thì giảm đến 6-8%, rồi ở Taiwan thì chúng ta biết là Foxconn cũng giảm đến 8%, còn nhiều những công ty khác nữa, quý vị, mặc dù chưa có gì hết đã bị shaking như vậy rồi. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng có liên quan đến Trung Quốc một chút xíu, đó là anh chàng Alibaba, tổng giám đốc điều hành của công ty Alibaba là ông Jack Ma. Quý vị biết, nói chuyện anh thì đúng là anh này còn trẻ, vì ông còn trẻ, còn trên 50 chút xíu. Nhưng mà ngày hôm qua là 10 Tây thì sáng hôm nay ở Trung Quốc, ở bên Trung Quốc là 10 Tây đó, thì hôm nay là 11 Tây rồi. Hôm nay là tối 10 Tây thì sáng ngày hôm qua đó thì anh lại nói rằng hôm đúng vào ngày này tháng này nhưng mà năm sau thì anh sẽ nhường ngôi lại cho cái người đồng hành hiện tại bây giờ là anh Daniel Zhang để làm tổng giám đốc điều hành của cái công ty Alibaba. Cái điều quan trọng ở đây đó là mặc dù anh nhường ngôi lại vào năm 2019 nhưng mà anh sẽ tiếp tục ngồi trong hội đồng quản trị đến năm 2020. Cái điều quan trọng ở đây là anh Zhang này trẻ nhưng mà nhường ngôi lại thì đây một sự quyết định rất là sáng suốt quý thưa vị. Không phải riêng về chúng ta có cầm vài chục tỷ trong tay hay là vài chục triệu trong tay rồi chúng ta mới về hưu hay là chúng ta muốn hưởng phước thì cái điều đó cũng là tùy theo mỗi người, những người giàu thôi của chúng ta. Có tiền nhưng mà chúng ta cũng không có muốn về hưu, chúng ta tiếp tục làm thì cái điều đó là hơi dại rồi đó. Như chúng ta thấy ông chủ của Microsoft, Bill Gates, ông cũng từ gọi là giả từ cái ghế của ông rất sớm. Rất nhiều người khác, mặc dù hiện tại là những người mà giàu có đó, như là Jeff Bezos là ông có trên 166 tỷ trong túi hiện tại bây giờ, vì cũng còn đang trẻ và công ty này cũng còn đang gọi là hoạt động rất mạnh, thậm chí cái headquarter thứ nhì cũng chưa hoàn thành nữa, nên cũng chưa nghĩ đến chuyện mà gọi là hưởng phước. Rồi anh Mark Zuckerberg là chủ của cái tập đoàn Facebook cũng vậy, cũng còn rất trẻ. Nhưng mà trong tất cả những cái vị mà vẫn còn bám cái ghế lâu đời nhất đó, đó là ông Tim Cook, là ông Apple, thưa vị. Dũng không biết rằng ông có nhúc nhích trục lịch hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nhiều người có tiền rồi thì chúng ta nên hưởng thụ hơn là cái khi mà nằm xuống như cái câu chuyện của Steve Jobs thì chúng ta thấy cũng rất là tội nghiệp, giàu lắm nhưng mà không xài được đồng nào hết, cái thú vị. Bản tin kế tiếp thì rất liên quan đến Microsoft. Microsoft thì ngày hôm qua họ cũng nói rằng từ hôm nay chúng ta có thể xài đến ngày 14 tây tháng 1 năm 2020 cái Microsoft 7 là họ còn support, tức là họ còn giúp quý vị những cái update vân vân. Nhưng mà sau ngày đó thì họ sẽ không có nữa, giống như trước đây chúng ta xài hình như không nhớ là cái Vista hay gì đó, họ cũng đã turn down rồi, họ không có, hay là cái XP. Bây giờ thì đến cái Windows 7. Nhưng mà sau đó họ cũng sẽ giữ lại, quý vị nào mà còn xài thì họ sẽ lấy tiền service, tức là monthly fee, không biết bao nhiêu. Mà theo cái thống kê hiện tại về trên toàn thế giới có khoảng 37% computer đang xài Windows 7. Mà còn hơn một năm nữa, quý vị nào mà đang xài 7 thì ta có cơ hội update, hay là update lên cái xe Windows 10 cũng được, hay là Windows 8 cũng được. Nhưng mà 8 thì 7 xong thì chắc chắn Microsoft sẽ tính Windows 8 quý vị, nhưng mà ta Windows 10 thì tốt hơn. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này, một bản tin thật sự ra đọc cũng hơi bị sốc quý vị. Nó liên quan đến cái đôi giày Nike. Xin lỗi, đôi giày, cái nhãn hiệu Nike. Quý biết tuần lễ vừa rồi khi Nike đã run một cái app để quảng cáo cho cái thương hiệu của mình và đã dùng anh chàng Colin Kaepernick đã đứng ra quảng cáo. Anh này đã ở trong San Francisco, former, tức là trước đây là Lakers of San Francisco, thì doanh thu lên rất cao, 31%, tăng lên 31%. Cũng nhiều người rất là chỉ trích, rất nhiều, còn những người lại ủng hộ. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây không phải chỉ trích ủng hộ, nhưng mà ở Louisiana, ở tiểu bang Louisiana thì có một cái thành phố tên là thành phố Kenner. Cái ông thị trưởng ở đây đó, ông cấm tuyệt đối, ông Ben đó, tức là đưa là cái lệnh cấm đó, là những người dân cư ở đây không được mặc đội hay là mang những cái đôi giày, cái áo hay cái nón có cái logo của Nike. Bán thì được, ai bán cũng không sao, thì ông không thể nào đụng chạm đến cái thương hiệu, cái business của thành phố đó. Nhưng mà ông không muốn người dân ở đây gọi là mang trên người một cái thương hiệu nào có liên quan đến Nike, thưa quý vị. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tiến Dũng nghĩ rằng chưa có cái nơi nào mà gọi là cấm cái người dân như vậy. Thì là một sự tức giận của ông đến nỗi mà ông cấm luôn tất cả những người dân cư trong thành phố ở Kenner là không có được mặc, mang, đội những cái thương hiệu nào mà có liên quan đến Nike. Và tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, nó liên quan đến mobile game. Chúng ta biết hiện tại bây giờ cái bản tin này đưa ra thì trên toàn thế giới có khoảng 578 triệu người đang chơi game, cái thưa vị, từ cái app, cái mobile, cái phone của mình. Và China là một cái quốc gia có nhiều cái game market lớn nhất thế giới, thưa vị. Phải nói rằng mỗi năm như vậy cái doanh thu của họ là 56 tỷ, nhưng mà từ đây năm 2021 có thể lên đến 106 tỷ. Nhưng mà cái công ty gọi là Tencent là công ty phải là khổng lồ, 10 cái game khổng lồ hiện tại bây giờ là họ có 6, họ làm chủ 6 cái rồi, thưa quý vị, 6 cái app game. Trong khi đó thì bad effect, tức là có những ảnh hưởng rất tồi tệ đến con em của quý vị. Không phải người lớn, con nít không mà người lớn cũng chơi game nữa, nhưng người lớn thì không ảnh hưởng nhiều khi người lớn đã phát triển đầy đủ rồi, không sao, nhưng con nít thì rất ảnh hưởng, thưa quý vị. Dưới 10 tuổi thì chúng ta nên lưu ý, thứ nhất là họ tìm ra những cái u bú rất nhiều cho những trẻ mà chơi game sớm cầm cái điện thoại, vì họ biết rằng 60 cái radiation from cái mobile phone rất mạnh, và những cái trẻ thì nó không có chịu nổi những cái này. Cái thứ hai là deter brain activity, nhưng tạm dịch là rối loạn về chức năng của não. Tức là các em sẽ, quý vị nếu mà thấy những em mà chơi game nhiều đó, ra đường nó hình như cái activity của não nó chậm lắm, nó khờ giống những người bị nerve, thưa quý vị. Trong game chơi rất hay, lanh lắm luôn, nhưng mà ra đường mà kêu cái gì đó, khờ giống như là người cõi trên vậy đó. Chúng ta không tin, chúng ta coi thử những đứa trẻ như vậy. Cái bản tin này họ đưa ra rất rõ ràng, thưa quý vị. Tức là cái activity của não họ, của đứa trẻ này đó, với cái activity tức là bên ngoài, không phải cái điện thoại hay phải cái laptop hay là desktop, nhưng mà cái điện thoại thì rất mạnh, laptop, desktop rất mạnh, nhưng mà ra ngoài xã hội thì nó hình như là nó khờ khờ như sao đó. Cái thứ ba đó là không tập trung trong trường, chơi game rất nhiều, nói chuyện với bạn rất nhiều, cái game, cái phone liên tục ring, liên tục chat thì không tập trung được. Nhưng cái thứ tư này cũng rất quan trọng, gian lận rất nhiều trong học đường, các em dùng cái phone để làm toán, để chụp hình những cái bài exam. Nhà trường nói các em này được điểm rất cao, ok, tốt, nhưng mà ra xã hội thì cái personality rất là xấu, thưa quý vị. Tức là em có một cái mầm móng gian lận trong cái máu của mình. Cái này nghe nói giống xã hội chủ nghĩa, thưa quý vị. Rồi thứ năm đó là inappropriate media, tức là những cái hình ảnh xấu trong cái phone rất nhiều, những cái image, những cái text, những cái lời nói không có tốt, nên các em cũng ảnh hưởng rất nhiều, hình ảnh bậy bạ đó, thưa quý vị. Và cái điều quan trọng đó thì họ nói rằng bao nhiêu giờ để các em chơi game cho một ngày là tốt. Thì theo cái khảo sát và cũng như cái survey đó, cũng như họ làm một cái thí nghiệm đó, thì những em học như em nhỏ đó chơi game một ngày từ 1 đến 3 tiếng là perfect, nó sẽ bình thường với những đứa em nhỏ nào chưa bao giờ chơi game. Tức là cái activity, cái não, everything bình thường 1 đến 3 tiếng một ngày. Quý vị nào mà con em mình chơi trên 3 tiếng một ngày thì chúng ta nên quan tâm, vì nó rất 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 là nguy hiểm, thưa quý vị. Xin trở lại Thiên Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và hồi nãy anh Tiến Dũng có nói một nhân vật đó là Steve Jobs, rồi anh cũng có nói thêm một câu là mình cần phải đừng có làm việc nhiều quá mà cũng phải hưởng thụ cuộc sống đôi chút. Thì những điều mà Nhung sắp nói ra đây thì cũng không biết là có bao nhiêu vị thính giả đang nghe tìm thấy mình trong đó. Đó là lúc nào mình cũng cố gắng làm việc hết mình, rồi dành mọi thời gian cho công việc. Thế nhưng mà khi mà mình lãnh tiền ra thì đôi lúc mình lại không dám chi tiêu cho bản thân mình, đúng không? Không dám mua cho mình một cái áo đẹp, hoặc là không có dám hưởng thụ những cái món ăn ngon mà mình dành rất nhiều khoản tiền đó để tiết kiệm. Thật ra thì tiết kiệm không phải là không tốt, nhưng mà cũng không có nên quá hà tiện với bản thân mình như vậy. Thế thì cái câu hỏi được đặt ra là khi nào thì mình ngừng kiếm tiền được? 40, 50 hay 60? Và bao nhiêu tiền dành dụm là đủ? 1 triệu, 10 triệu hay 1 tỷ? Anh Tiến Dũng nghĩ sao?
Theo những bản tin mà Dũng đưa thường mỗi ngày đó, thì cho quý vị biết là nếu quý vị muốn về hưu đó, mà đời sống mà gọi là American Standard đó, là chúng ta phải có 1 triệu trong túi. Đúng là American Standard, chúng ta phải có 1 triệu từ cái pension, từ cái saving, từ cái stock, whatever you have. Wow. 1 triệu là chúng ta 62 tuổi về hưu là có 1 triệu. Nhưng mà cái 1 triệu này á, là nói về những người về gọi là middle class hay là high class. Vì là không có đủ 1 triệu thì ta sống, tức là câu ông bà xưa nói rất là hay là lựa cơm gấp mắm. Như Thiên Nhung nói, chẳng hạn như tiết kiệm, nó hoàn toàn khác nhau với lại những cái chuyện mà chúng ta có tiền mà không dám xài, cái thưa vị. Cái hoàn toàn khác nhau, Thiên Nhung tiết kiệm, mình dùng tiết kiệm như thế này, dùng có một 9 đồng, ráng làm thêm 1 đồng nữa để mà bỏ vô nhà băng, đó là gọi là tiết kiệm. Nằm trong cái dấu một cái chữ khờ, nó đi theo một chữ khờ. Nhưng mà xài mà xài gọi là lựa cực, tức có bao nhiêu, dù như là 1 đồng, chúng ta xài 7 đồng, còn 3 đồng chúng ta bỏ vào, xài 1 đồng chúng ta 70 cent, còn 30 cent chúng ta bỏ vào nhà băng, thì cái đó không phải là sai. Tiết kiệm khác, còn chúng ta tăng tiện hay chúng ta không dám xài nữa là khác nữa. Nhưng mà làm gì làm, chúng ta nhớ là nếu làm nô lệ cho đồng tiền thì chúng ta thấy là cái điều đó chúng ta nên suy nghĩ lại. Chúng ta cứ xài cho nó đúng, là thưởng cho bản thân mình, mình nhiều nó thưởng cho bản thân hả? Thì cố gắng xài sức nào mà cho nó đủ tiền, nhưng mà nghĩ sao, theo ví dụ bây giờ nó sửa lại câu này đi ha. Nếu trong cái account quý vị có đủ cover 6 tháng cho trường hợp khẩn cấp xảy ra, emergency đó, you cover tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền everything, tiền ăn, tiền uống đó, mà đủ cover 6 tháng đó, dư bao nhiêu, cứ xài xả láng đi là ok rồi, các quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chú vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.